This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Và tính xin được chào Tiến Dũng. Hôm nay bạn có khỏe hay không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào Hoàng Tính. Chào Hoàng Tính, Tiến Dũng rất là khỏe. Anh Hoàng Tính khỏe không?
Dương chào Dương, méo Dương hả?
Dương tròn Dương, méo Dương, tức là không khỏe, bệnh. Bệnh sao vậy?
Tại vì mình bị tròn tròn Dương Dương. Dương tròn Dương.
Vậy hả? Phải nói là trường hợp này dịch một hồi nữa hai người đánh lộn mình tính hả? Ông dịch gà, ông nói mèo, ông nói dịch người.
Ai hiểu sao thì hiểu.
Phải nói là ở Việt Nam bây giờ thêm một cái phong trào tuổi trẻ bây giờ nó gọi là criticize cái ông Hồ Học Đại.
Đồ Học Đại.
Người ta đặt tên ông là Đồ Học Đại.
Tên
thiệt ông là gì anh Hồ Tính hả?
Hình như là Hồ Ngọc Đại thì phải.
Hồ Ngọc Đại, đúng rồi, vậy là chỉ là Đồ Học Đại.
Đồ Học Đại.
Cái tên ông cũng hay ha, tên cũng rất là dễ đổi, tức là ông đổi sao mình đổi tên ông lại vậy thôi. Vâng, thưa vị, buổi sáng ngày hôm nay thì đi ông gửi ngay về bản tin thị trường chứng khoán, phải nói rằng vào xanh rất đẹp. Dow Jones thì lên 19 điểm, hiện tại là 25.876 điểm. Nasdaq thì lên 6 điểm, hiện tại là 7.930 điểm. S&P 500 lên 1 điểm, hiện tại là 2.878 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.97%. Dầu thô thì lên khoảng 30 xu, một thùng dầu thô là 68.49 đồng. 1 euro đổi được 1.16 đồng. Vàng giảm 5.60 đồng, và vàng hiện tại 1.196.90 đồng. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.45%, tuần rồi cao nhất là 4.39%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.84%, tuần rồi cao nhất là 3.80%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 23.245 đồng, bán ra là 23.325 đồng. Vàng thì mua vào 36.600.000 đồng chẳng cho một lượng, bán ra là 36.680.000 đồng cho một lượng. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên thì nó chứa hai cái cảm xúc khác nhau, một cái buồn và một cái vui. Là theo như cái tuyên đoán của JP Morgan thì họ nói rằng nếu trường hợp mà cái luật thuế xuất nhập khẩu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc tiếp tục leo thang như vậy đó, thì riêng về cái quốc gia Trung Quốc không thôi đó là mất đi từ 700 cho đến 3 triệu công ăn việc làm. Và con số này sẽ tăng lên, có thể là thê thảm hơn nữa, nếu mà cái số tiền tariff vẫn tiếp tục tăng theo sự gọi là thỏa mãn, sự gọi là cái, mình không biết dùng từ nào mà thỏa mãn cái sự giằng co giữa đôi bên, cái thú vị. Nhưng mà Hoa Kỳ là nắm cái cán, cái tin là tin vui đó, là Trung Quốc có thể từ những cái lý do này đó, họ sẽ giảm xuống, giảm cái sự gọi là bành trướng của họ. Cái tin buồn đó là những người dân, là những vật thế thân, 700 đến 3 triệu người dân thất Trung Quốc và thất nghiệp thì cũng rất tội nghiệp cho họ, cái thú vị. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến những cái cơ sở thương mại nho nhỏ cũng như là trung trung ở Hoa Kỳ. Phải nói rằng trong khoảng 10 năm trở lại đây thì chưa bao giờ những cái cơ sở thương mại nho nhỏ trung trung của Hoa Kỳ mà làm ăn mạnh như vậy. Họ có chiều hướng gọi là mở mang thêm nữa, expand ra, invest thêm nữa. Trong thời điểm này thì những người dân Hoa Kỳ họ lại dùng, họ lại mua gọi là cái demand on goods and service. Không phải mua những sản phẩm ở Hoa Kỳ không, mà họ còn dùng những cái service chẳng hạn như là đi làm móng tay, đi hớt tóc, rồi đi massage, vân vân, hay là đi sửa xe. Cái service, bất cứ service nào đi, hồi trước đây thì tự thay nhớt ở nhà, bây giờ đem xe đến chỗ tiệm để thay nhớt, vân vân và vân vân. Tức là họ dùng nhiều cái service ở Hoa Kỳ. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây đó là một cái vấn đề, mà một cái bài toán khó đó là thuê nhân công. hiện tại giờ là một cái sự nhức đầu. Để lắp vào những cái vị trí còn trống trong những cái công ty hay những cái cơ sở thương mại đó, thì họ thuê khoảng 89% nhân viên là hình như không có tay nghề, hoặc là có một vài trường hợp, một vài cái cá nhân nho nhỏ là có tay nghề nhưng rất là kém. Bởi vì lý do đó đó, cái tiền gọi là cái tiền compensation, tức là bảo hộ về lao động đó, hay là bồi thường về lao động đó, đã tăng lên, họ phải mua tăng lên. Cái thí dụ đơn giản như là cái người không bao giờ chạy một cái máy machine operator, mà họ đứng ra họ chạy thì cái rủi ro nó cũng có, cái từ tai nạn rủi ro nó xảy ra cũng rất cao. Trong khi đó tiền lương thì họ giảm xuống một điểm, tiền mua bảo hiểm cho nhân viên tăng lên, gọi là compensation, rồi nhưng mà tiền lương thì giảm vì những người đó không có chuyên môn, quý thưa vị. Và chúng thấy rằng hiện tại bây giờ Hoa Kỳ là một quốc gia thiếu nhân công trầm trọng, đặc biệt và những cái form cũng vậy nữa, quý thưa vị. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp cũng có liên quan đến Chinese, tức là Trung Quốc. Chúng ta biết rằng theo như cái report mới nhất và cái tuyên đoán của hãng Boeing, hãng máy bay Boeing, thì họ nói rằng từ đây cho đến 20 năm tới thì Trung Quốc sẽ mua khoảng 7.690 chiếc máy bay mới. Lý do vì cái travel, cái sự đi lại của người dân Trung Quốc mỗi ngày một gia tăng lên, và họ cần máy bay rất nhiều và giá trị lên đến khoảng 1.200 tỷ. Cái lý do vì chúng ta biết rằng cái điều mà người ta đặt câu hỏi đó là cách đây phải vài tháng trước thì Boeing đã tưng bừng khai trương một chiếc máy bay mới, gọi là bắn pháo hoa, uống rượu mừng, đã sản xuất được chiếc máy bay mới, nhưng mà âm thầm đóng cửa lúc nào không hay, cái thưa vị, vì đến ngày hôm nay người ta vẫn chưa nghe nói chiếc máy bay này có bay hay không, hoặc là đã bay rồi nhưng mà không ai đi hay thế nào đó. Và đến giờ thì Trung Quốc vẫn im hơi lặng tiếng về chiếc máy bay này, nhưng mà Boeing thì vẫn bán điều điều những chiếc máy bay của họ qua bên Trung Quốc. Rồi bản tin kế tiếp thì liên quan đến trứng gà. Trứng gà đã bị nhiễm vi khuẩn Salmonella, nhưng mà rất may là không có nằm ở tiểu bang Texas. Riêng về ba tiểu bang Alabama, Georgia, Tennessee thì những tiểu bang này đã bị nhiễm rất nặng. Trứng gà từ Gravel Ridge Farms. Quý vị nào mà có người thân ở ba tiểu bang này thì chúng ta cũng gọi nhắc người thân là đừng ăn trứng gà trong những thời gian này, vì trứng gà bị nhiễm rất nhiều, thưa vị. Mặc dù chưa có trường hợp rủi ro nào xảy ra, nhưng mà đặc biệt những cửa tiệm bán trứng và những nhà hàng ở Tennessee, Georgia, Alabama đã không có bán trứng nữa. Thì lúc này chúng ta đi những nhà hàng thì chúng ta không có trứng gà để ăn đâu, vì những ba tiểu bang này họ thu hồi tất cả các trứng. Một bản tin kế tiếp thì cho thấy người dân Hoa Kỳ bắt đầu có chiều hướng xài tiền như điên. Thì Dũng dùng cái từ này thật sự là xài như thế này. Họ xài nhưng mà họ không biết ngày mai, cái thứ gì. Họ dùng ta làm một đồng nhưng mà họ xài hai đồng. Vì cái lý do vì họ mượn tiền rất nhiều. Cái tiền mượn riêng về tháng 7 đó đã lên đến 16.6 tỷ. Và cái tháng 6 trước đó chỉ có 8 tỷ rưỡi, nó lên gần như gấp đôi. Theo con số mà đưa ra các thể loại category thì về cái tiền về credit card là khoảng 1 tỷ 3, họ mượn 1 tỷ 3. Tiền về mua xe và tiền học đó thì đến 15.4 tỷ lần, quý thưa vị. Và thấy là con số này tăng lên và người ta vẫn tiếp tục mượn tiền điều điều. Và Hoa Kỳ thì chúng ta biết rằng cái số người mà tiêu xài đó là nó, cái mức đo là từ những người middle class, tức là những người trung lưu. Bảy gọi là cái consumer spending account là for 70% economy activity, tức là những cái economy activity 70% đó là do những người dân tiêu xài đã tạo nên 70%, tức là người dân tiêu xài là đã cái mức cái câu này khó giải thích, nhưng mà 70% người dân tiêu xài là nó cái tiếng Mỹ nói được, tiếng Việt khó dịch, quý vị. Nhưng mà chúng ta biết rằng 70% cái kinh tế của quốc gia đó là dựa trên người dân tiêu xài. Đơn giản là như vậy. Và đa số là những người trung lưu. Nhưng mà trung lưu ở Hoa Kỳ thì đang có chiều hướng đang đi xuống. Đây cũng là điều mà chính phủ cũng rất là quan ngại, thưa quý vị. Chúng ta biết rằng ở Mỹ có nhiều người nói thì Dũng nghĩ rằng có đúng một phần nào đó. Tức là một là chúng ta nghèo, thiệt nghèo để đạt được sự giúp đỡ của chính phủ, ngay cả healthcare. Hai là chúng ta giàu, thiệt giàu, chúng ta có thể cover everything, ta mua được tất cả được mọi thứ. Còn ở trung lưu là chết chắc, chúng ta làm, chúng ta phải trả tiền insurance, không có được sự giúp đỡ nào của chính phủ, vì ta over cái income. nhưng mà cái trung lưu cũng là cái tầng lớp, gọi là một cái bức bình phong hay là một cái foundation của cái nền kinh tế của quốc gia đó. Vì thế khi mà trung lưu có một cái rục rịch đó, thì chính cái người đứng đầu quốc gia đó, họ cũng sẽ có một chiều hướng giúp cho người trung lưu, đặc biệt là cắt thuế, giảm thuế, rồi ngay cả trả tiền thuế lại. Rồi trong những thời gian gần đây, chúng thấy chính phủ Hoa Kỳ cũng đã trả thuế lại cái thư viện. Một bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng, bản tin rất là quan trọng, và các ông cũng như các bà cũng phải lưu ý cái thư viện, nhưng mà các ông thì nhiều hơn nha. Dạo gần đây thì có những cái trường hợp đã dựa trên những cái gọi là cái sự thị hiếu, hiếu kỳ hoặc là của các ông như các bà, và đã bị kẻ gian lợi dụng cái điểm yếu đó và đã làm tiền. Trước đây thì Dũng có gửi bản tin rằng những ông, hình như là đa số các ông ở Hoa Kỳ đó, được những cái lá thư hay là cái email nói rằng tôi đã thấy bạn ngoại tình đi vào hotel với một người nào đó, nếu mà không có gửi tiền, gọi là blackmail, tiền chuộc những hình đó thì cái hình này sẽ được gửi đến vợ bạn, gửi đến gia đình bạn, thậm chí gửi vào hãng bạn làm luôn. Tôi biết hãng bạn làm, nói đúng luôn. Tức là những cái account đó họ lấy được hết của quý vị, tên, tuổi, địa chỉ, email, chỗ làm ấy hết. Nhưng mà cái điều họ không biết quý vị làm gì thôi, nhưng mà họ gửi gọi là đánh phủ đầu. Giờ gửi 10 người, trong đó có 2 ông thật sự ngoại tình thiệt, thì sợ lắm, gửi tiền chuộc liền. Tức là gửi trúng người nào ráng chịu người đó. Thì trường hợp kế tiếp cũng tương tự như vậy, nhưng mà không phải là những cái ngoại tình, nhưng là sextortion. Lý do vì họ gửi đại ra. Có những người đàn ông hay là những người phụ nữ đó, những bác bà ngồi coi những cái trang web bậy bạ đó, thì họ nói là tôi có quay phim được, tôi có giữ lại tất cả những dữ liệu đó. Nếu mà bạn không gửi tiền chuộc, thì những cái hình quay phim này, bạn đang ngồi coi phim bậy bạ, hay là bạn coi hình bậy bạ, sẽ được gửi cho vợ bạn, gửi cho gia đình bạn, thậm chí gửi cho sếp của bạn, bạn bè của bạn, và nếu bạn đi nhà thờ, gửi đến nhà thờ luôn. Thì điều đó làm cho các ông sợ lắm các quý vị. Nếu mà những người nào không có thì nó cái này là scam. Dù gửi tiếng Dũng là Dũng dục cha nó rồi, nhưng mà đặc biệt gửi trúng một người nào đó, ví dụ anh Hoàng Tính đi ha, thì suy nghĩ liền cái cha mình đâu có làm đâu ta, nhưng mà có làm đâu phải trả tiền. Vậy có một trường hợp, một cái anh Sam, anh này là một cái title anh rất là gọi là cũng có một cái chỗ đứng ở xã hội đó, reporting network. Anh đi chơi về với vợ về, anh nhận ngay cái email là phải gửi tiền chuộc 8.000 đồng bằng cái Bitcoin. Cái lý do vì đã phát hiện anh đã quay được phim của anh là coi những cái trang mạng, trang web xấu cái thứ gì. Và điều này anh này thì bây giờ ví dụ đặt một dấu hỏi thiệt lớn ở đây. Nếu trường hợp cái Sam, anh Sam này đó đặt một cái tên của quý vị vào, thì như Dũng hay là Hoàng Tính hay là ai đó, trường hợp này nếu quý vị là người coi thiệt, chúng ta có trả tiền hay không? Còn nếu chúng ta không coi là chúng ta biết rằng cái này là scam rồi. Vậy thì để cái tên của mình vào nha. Trường hợp như Dũng, chà, như mình có coi thì mình phải trả tiền, tức là bị dính ngay. Còn những người nào không coi thì họ dục cái scam này. Và cái anh Sam này họ nói là họ vẫn để những cái dấu chấm đó là chúng ta tự trả lời. Thì trở lại Hoàng Tính thấy cái bản tin này cũng nên thức tỉnh ha. Chúng ta cũng nhắc nhở người bạn của mình nha Hoàng Tính, coi những trang web này cũng rất là cẩn thận đó.
Cái bản tin cuối rất là quan trọng. Với những cái thư rơi, thư rác, nói đúng là như vậy thưa quý vị, nhưng mà đôi khi người ta lại rất là sợ lắm. Dành cho những cái người mà người ta gọi là những cái người moon and flower, thưa quý vị, cho nên quý vị cần phải cẩn thận. Nhưng mà tốt hơn hết, gia đình mình trên hết, một vợ, một chồng, một vợ, nha thưa quý vị. Moon and flower tức là những người mà có thói trăng hoa, nha. Quý vị cần phải cẩn thận. Đôi khi có đó là những cái đoạn.
Anh nói tiếng Mỹ hả? Moon
thôi, mình nói moon flower được rồi, nói người ta hiểu được rồi.
Moon flower, trăng hoa. Này cũng phải trăng hoa.
Đúng không? Những cái người mà thường có cái thói moon flower tức là trăng hoa, thưa quý vị cẩn thận. Nhưng mà nói gì nói, đó là những cái đòn mà người ta gọi là những cái thư rác thôi. Tốt hơn hết, chúng ta hãy sống thật với mình. Đối với Hoàng Tính thì nói như vậy, chỉ khuyên quý vị như vậy thôi. Còn nếu mà thật sự, nếu mà mình mà một con người mà mình téo chút xíu á, sẽ hồi bắt là cho nó một bức thư. Ê, dù biết tôi lúc đó cho tôi biết mấy giờ, ngày nào đi. Mình làm tới luôn, phải không thưa quý vị? Yeah. Không? Hay hoặc là Tiến Dũng thấy sao? Đối với Hoàng Tính thấy như vậy đó. Còn đối với mình thì
Không,
mình
em thì em không có rảnh. Em thấy là cái đó thường mà gửi cho em là em thấy dục sục rác hết. Giờ nó hăm dọa cỡ nào, giờ người ta nói là vàng thì cũng không sợ lửa. À, hồi trẻ còn đi học đại học thì là khi bạn bè nó share những hình ảnh đó thì mình thấy mình coi xong mình bỏ thùng rác thôi. Nhưng mà sau này thì mình biết những cái trang mạng đó chúng ta vào đó nó không bị scam, cũng bị gửi virus vào, nó rất là phức tạp của thưa quý vị. À, chúng ta cũng nên cẩn thận, nhưng mà đặc biệt có một lời nhắn gửi đến quý bà trước khi Dương Dũng rời làn sóng đó. Quý bà cũng nên bình tĩnh, đôi khi chồng nhận những email như vậy đó, chúng ta cũng nên bình tĩnh. Nhà như là nó, tôi gặp chồng của chị ngoại tình hay là vợ của anh ngoại tình đó, thì chúng ta cũng nên bình tĩnh để coi lại sự việc này có đúng
không
hay
có,
không.
Không có đâu, đó, Hành Tính nghĩ rồi đó, Hành Tính nghĩ không có chuyện đó đâu, không có chuyện đâu. À, mình nói thêm ủng hộ đàn ông xíu, chúng tôi bạn, mấy bà về mấy
không,
bà.
Không
mấy
phải, bà, em không có dám ủng hộ được, khi mình ủng hộ lộn người cũng mệt lắm, nhưng mà nói chung lại đó, thì các ông cũng phải cẩn thận trong thời điểm này. Có những cái gọi là scam, cũng những cái thiệt nữa, nhưng mà các bà cũng bình tĩnh khi nhận những cái lá thơ này từ những ông chồng, đến gửi đến những ông chồng đó thì chúng ta cũng bình tĩnh đã. Đôi khi chúng ta giận lên thì mất khôn, cái thứ việc nên tìm hiểu cho kỹ là nguyên do tại đâu, từ đâu ra. À, đôi khi cái scam này nó gửi đến mà nó phá hoại, đúng là như cái bản tin mà cách đây 2-3 tháng trước đó, thì nó phá hoại nhiều gia đình lắm, cái thứ việc. Có những bà vợ giận đi người lên, thật sự ra thì dễ giận. Có những người mà gọi là gần như ly dị lý do vì ông chồng trước đây đã có những cái tật xấu rồi, bây giờ thêm cái này nữa thì đổ dầu vào lửa nữa. Và khi chúng ta cũng nên, những trường hợp này thì các bà các ông cũng nên bình tĩnh. Cảm ơn Hoàng Tính rất nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào,
cảm ơn quý vị, cảm ơn Tiêu Dùng đến với chương trình.